Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào làng Bethphage và Betania bên triền núi cây Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cởi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy thì cứ nói là thầy có việc cần dùng rồi sẽ trả về ngay." Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: "Các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy?" Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó và Đức Giêsu cởi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành chặt lá ngoài đồng rải lên lối đi. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy: "Hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David, tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời." Suy niệm tin mừng Chủ nhật lễ lá 5B, phúc âm Thánh Marco chương 11 từ câu 1 đến câu 10, chủ đề: Sự thương khó Đức Giêsu. Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta cử hành biến cố Đức Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, đồng thời với tư thế sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết vì chúng ta.
Theo lời Thiên Chúa hứa, dân Israel từng ngày mong chờ hoàng tử nhà David đến cứu thoát họ khỏi cảnh lầm than. Thực tế là họ chỉ nhắm vào việc được giải thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc Roma. Khi Đức Chúa Giêsu tiến vào thành thánh, dân chúng đã nhiệt liệt tung hô, các môn đệ lấy áo choàng của mình trải lên lưng lừa. Dân chúng thì chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy. Đối với họ, ngày giải phóng đã đến, vị anh hùng đã xuất hiện.
Thế nhưng, Đức Giêsu vào thành không phải với phong thái của vị tướng oai phong hiển hách ngồi trên lưng chiến mã để sát phạt, nhưng lại ngồi trên lưng lừa, là hình ảnh của vị vua hòa bình, hiền từ và khiêm nhường để hiến dân chính mình. Đây là hình ảnh đã được tuyên báo bởi ngôn sứ Zacharia: "Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò, vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa."
Vua Giêsu ngồi trên lưng lừa diễn tả một vị vua hoàn toàn khác, và cũng không mang ý nghĩa giải phóng theo kiểu người Do Thái chờ mong. Ở đây, hình ảnh thủ lãnh cưỡi lừa đúng là thích hợp với câu tung hô Hosanna của người Do Thái, theo nghĩa hãy cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi không phải bằng quyền lực thống trị như bất kỳ lãnh tụ nào khác, nhưng cứu chúng tôi cho khỏi mọi sự dữ, bằng lòng từ bi và thương xót của Đức Vua đang đến.
Thật vậy, đối với Đức Giêsu, mục đích tối hậu của hành trình lên Jerusalem là thánh giá, nghĩa là trao ban chính bản thân mình cho nhân loại, yêu mến cho đến tận cùng. Vì chỉ có tình yêu mới cứu thoát con người khỏi sự trầm luân khổ ải. Cuộc đời tràn ngập đau khổ nên Phật giáo coi đời là bể khổ. Nhiều người đã tìm nhiều cách để tránh khổ và diệt khổ, nhưng Đức Giêsu không tránh khổ, cũng không diệt khổ. Ngài vác lấy đau khổ là thập giá, và Ngài dạy tất cả mọi người: ai muốn theo ta, hãy vác thập giá mình mà theo.
Phụng vụ lễ lá được tiếp nối bằng việc công bố sự thương khó, cho chúng ta thấy rõ hơn chân dung của vị vua hòa bình, cũng là người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Vì Ngài đến thế gian là để thi hành ý muốn của Chúa Cha, để cứu độ nhân loại. Đây không phải một sự cứu độ chỉ cần tuyên bố là xong như bao kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện. Việc sáng tạo muôn loài chỉ cần Thiên Chúa phán một lời. Nhưng để cứu độ con người thì phải đánh đổi bằng một đời của con một ngày. Vì sáng tạo thì có thời hạn, còn cứu độ thì vô thời hạn.
Trên con đường thập giá, Đức Giêsu đã đi đến tột cùng của nỗi cô đơn. Lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Ngài bỏ tôi? Ngài đã bị hành hình một cách ô nhục, tan nát cả tấm thân. đầu bị quấn mão gai như ông vua hề, khuôn mặt thánh thiện bị tát tai và khạc nhổ, tấm thân ngời sáng bị phơi ra những trận roi cày nát, đôi bàn tay thi ân giáng phúc bị co quắp dưới những mũi đinh đóng chặt, đôi bàn chân đi rao giảng tin mừng cũng bị đóng cứng. Ngài trong sạch vô ngần bị lột áo phơi mình ra trần trụi. Không còn gì hãi hùng hơn trong cảnh tượng một người có thể chịu đựng như thế. Nhưng Đức Giêsu đã chịu vì con người và cho con người, để con người được giao hòa với Thiên Chúa.
Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một bày tỏ về tội lỗi của loài người chúng ta. Mãi mãi thập giá là biểu trưng của sự độc ác của con người, là đỉnh cao của trí tuệ con người trong việc sáng chế ra những phương thế hành hạ và loại trừ nhau, là bản án của tội lỗi nhân loại trải qua mọi thời đại. Nhưng thập giá không chỉ là một mặt khải về tội lỗi con người, mà còn là mặt trái của ánh sáng tình yêu, một tình yêu kiên trung và hy sinh cho đến cùng để tha thứ mọi tội lỗi cho nhân loại.
Tuần Thánh, chúng ta cùng dõi bước theo con đường thập giá của Chúa Giêsu, để trong tin yêu hy vọng, chúng ta cũng đón lấy thập giá của đời mình. Cùng với mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, ta hãy để tâm hồn mình hòa nhập vào những nỗi thống thiết của Chúa Giêsu. Hãy cảm nhận cái nhìn tràn đầy yêu thương và trìu mến của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Trong tình yêu đó, ta hãy tận dụng mọi khổ đau để thông phần với Chúa mà cải hóa đời mình trong tiến trình hoàn thiện.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho con được biết nguyên nhân của sự giữ bởi loài người khi dùng tự do của mình để phạm tội, đi ngược lại đường lối của tình yêu.
Vì tội lỗi có đau khổ và sự chết là hậu quả của vòng vây nghiệp chướng, khiến cuộc đời mang nặng những sầu thương và do đó đánh mất cả thiên đường.
Sự giữ ở mọi nơi và mọi lúc, tàn ẩn nơi mọi người và mọi vật, luôn khơi dậy từ ham muốn bên trong, làm rối loạn cho cuộc sống nhân trần.
Sự giữ khiến nhiều người đặt câu hỏi: nếu Thiên Chúa toàn năng, sự giữ sao lại có? Nếu Thiên Chúa là tình yêu, sự toàn năng của người có hay không?
Chúa Giêsu đã trả lời trên thập giá: quyền năng của Thiên Chúa là tình yêu, khi trao hiến con mình cho nhân loại, đền thay sự bại hoại của trần gian.
Sự giữ hay tội lỗi là thách đố, đều có chỗ trong chương trình tạo dựng, để con có cơ hội mà minh chứng lòng thành tín hay bất tín của mình.
Xin cho con sức mạnh lòng yêu mến để dẹp tan những bóng tối tội đời, những ích kỷ kiêu căng và gian dối, để tim con từ đây được biến đổi, trọn cuộc đời để phụng sự Chúa thôi. Amen. Amen.
Con Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy khổ đau phận người. Ngài đã bị vu khống, bị bất công, bị phản bội. Ngài đã nếm mùi nhục nhã, sợ hãi, cô đơn và giết chết. Không phân tích mầu nhiệm khổ đau, nhưng Ngài đón nhận với cả tình yêu. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và tham gia mình trong, phó thác mọi sự cho Chúa. Con Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả khổ đau cuộc đời. Ngài đã chịu áp bức, chịu đắng cay và khổ hình. Ngài đã vâng phục đến chết vì nên yêu Cha và tha nhân, cho con thấy đường tội lỗi con thật là quá nặng. Con cúi đầu ăn ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và thầm giá mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa. Con Thiên Chúa đã hiến mình cho khắp thế nhân tội tình. Ngài chính nguồn sự sống đã tái sinh đời nhân trần. Đời con đón nhận chính Chúa là bước theo chân Ngài không ngơi, luôn gieo giáp tình Ngài khắp nơi cho đời an bình, cho thoát vòng điều. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và thầm giá mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa. Ôi thẳm lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con. Xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và thầm giá mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa.